Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật.
Quý vị và các bạn thân mến, bài thánh ca quen thuộc vừa rồi đưa chúng ta vào tâm tình của mùa vọng. Ở khởi đầu năm phụng vụ, giáo hội thiết lập một thời gian chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh. Để xuyên qua suy gẫm và cầu nguyện, chúng ta cảm nhận được sự cao cả và trách nhiệm của ơn gọi làm Kitô hữu. Vọng là hy vọng, là đợi chờ. Đó là thái độ cơ bản nhất của người tín hữu Kitô. Có hy vọng và đợi chờ là bởi vì chúng ta tin rằng Chúa là đứng đang đến. Thật ra, trong nguyên ngữ Latin và các ngôn ngữ Tây phương, mùa vọng là mùa Chúa đến. Danh từ này có lẽ các tín hữu ngày xưa đã mượn của dân ngoại. Thời đó ở Tây phương cũng giống như tại Việt Nam, vào lúc đông chí hay sang xuân, dân ngoại có thói quen rước thần hoàng. Đó là ngày thần đến để ở với dân làng trong suốt năm. Nhưng Thiên Chúa của chúng ta không chỉ đến ở giữa chúng ta, mà còn để cứu độ chúng ta. Do đó, mùa vọng không phải là thời gian sắm sửa trang hoàng cho một ngày đại lễ, mà là mùa khao khát ơn cứu độ. Mùa vọng không chỉ là thời gian chuẩn bị mừng một biến cố lịch sử, mà là sống lại biến cố cứu độ ấy. Thiên Chúa của chúng ta không chỉ đến với loài người một lần cách đây 2000 năm, rồi trở về một thiên quốc xa xôi nào đó. Ngài vẫn tiếp tục đến để cứu độ chúng ta. Ngài là đứng đang đến. Ngài đến trong lịch sử của loài người. Ngài sẽ đến trong ngày tận thế. Ngài sẽ đến trong cái chết của mỗi người và trong từng biến cố của cuộc sống. Hy vọng, đợi chờ là luôn tỉnh thức để đón nhận Ngài, hầu hưởng được sự bình an và niềm hạnh phúc trong tâm hồn. Đó là tâm tình mà tiên tri Gia-gia muốn gợi lên cho chúng ta trong bài đọc thứ nhất hôm nay. Trong một thị kiến, vị tiên tri này đã tiên báo về ngày thế tận, khi mọi dân nước sẽ tiến về Jerusalem để học biết đường lối của Thiên Chúa. Chỉ khi nào có người biết sống theo đường lối của Thiên Chúa, thì lúc đó nhân loại mới thực sự hưởng được hòa bình đích thực. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời Chúa trong sách tiên tri Gia-gia, đoạn 2. Từ câu 1 đến câu 5. Điềm Isaiah con trai của Amos đã thấy về Juda và Jerusalem. Điềm sẽ xảy ra trong những ngày sau hết, là núi nhà Chúa được xây đắp trên đỉnh các núi, và núi ấy sẽ cao hơn các đồi, và các dân nước sẽ đổ về đó. Nhiều dân tộc sẽ đến và nói rằng, hãy đến, chúng ta hãy lên núi Chúa và lên nhà của Gia-cốp. Người sẽ dạy chúng ta đường lối của người, và chúng ta sẽ đi theo ý định của người. Vì luật pháp sẽ ban ra từ Sion, và lời Chúa sẽ phát ra từ Jerusalem. Người sẽ xét xử các dân ngoại và khiển trách nhiều dân tộc. Họ sẽ lấy gươm mà rèn nên lưỡi cày, lấy giáo rèn nên lưỡi liềm. Nước này không còn tuốt gươm ra đánh nước kia nữa. Người ta cũng sẽ không còn thao luyện để chiến đấu nữa. Hỡi nhà Gia-cốp, hãy đến, và chúng ta hãy bước đi trong ánh sáng của Chúa. Sống trong một thời đại tục hóa, con người không ngừng bị nhồi sọ và cam chịu trước không biết bao nhiêu trào lưu muốn loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống. Từ các triết thuyết gieo rắc hận thù, kích thích đấu tranh giai cấp, đến chủ nghĩa hưởng thụ, bao nhiêu trào lưu đang lôi kéo con người đến chỗ tự mãn và tự hủy. Cùng với sự chối bỏ Thiên Chúa, các giá trị nền tảng của cuộc sống như hôn nhân và gia đình, sự hy sinh, tình liên đới, lòng quảng đại, sự quên mình, đều nhường chỗ cho ích kỷ, hưởng thụ. Với mùa vọng, giáo hội đề ra cho chúng ta một chương trình canh tân cuộc sống, được Thánh Phaolô phát họa trong thư gửi cho giáo đoàn Roma. Tín hữu Kitô là người sống giữa thế gian, nhưng không thuộc về thế gian. Tín hữu Kitô là người đang sống trong một thế giới đầy tăm tối, nhưng vẫn nhìn thấy ánh sáng. Đó là ý nghĩa của những lời cảnh cáo và khuyên nhủ của Thánh Phaolô trong thư gửi cho giáo đoàn Roma mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe hôm nay. Thánh nhân khuyên nhủ chúng ta hãy từ bỏ những việc làm của bóng tối và mặc lấy Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe lời khuyên nhủ của Thánh Phaolô trong thư gửi cho giáo đoàn Roma, đoạn 13, từ câu 11 đến câu 14. Anh em thân mến! Biết rằng thời này là lúc chúng ta phải thức dậy, vì giờ đây phần rỗi của chúng ta gần đến hơn lúc chúng ta mới tin đạo. Đêm sắp tàn, ngày gần đến. Chúng ta hãy từ bỏ những hành vi ám muội và mang khí giới ánh sáng. Chúng ta hãy đi đứng đàng hoàng như giữa ban ngày, không ăn uống say sưa, không chơi bời dâm đảng, không tranh chấp ganh tị, nhưng hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô và chớ lo lắng thỏa mãn những dục vọng xác thịt. Chờ. Nhưng bởi vì đối tượng của sự đợi chờ là chính Thiên Chúa, đứng đang đến trong từng biến cố và mỗi phút giây của cuộc sống, cho nên người tín hữu Kitô không đợi chờ trong thụ động. Thánh Phaolô đã từng cảnh cáo một thái độ chờ đợi thụ động như thế nơi một số tín hữu của giáo đoàn Thessalonica. Ngài nhắc nhở họ phải đợi chờ trong tỉnh thức, cầu nguyện và với nhiệt thành làm việc lành phúc đức. Đây chính là thái độ đợi chờ đích thực mà thánh nhân đã học được từ chính giáo huấn của Chúa Giêsu. Thật vậy, trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta phải tỉnh thức luôn. Chúng ta hãy cùng lắng nghe giáo huấn của Chúa Giêsu trong tin mừng theo Thánh Matthew, đoạn 24 từ câu 37 đến câu 44. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: trong thời ông Noe xảy ra thế nào, thì lúc con người đến cũng vậy. Cũng như trong những ngày trước đại hồng thủy, người ta ăn uống, dựng vợ gả chồng, mãi đến chính ngày ông Noe vào tàu mà người ta cũng không ngờ, thì thiên linh đại hồng thủy đến và cuốn đi tất cả. Thì khi con người đến cũng sẽ xảy ra như vậy.
Khi ấy sẽ có hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, một người được tiếp nhận, một người bị bỏ rơi. Và có hai người đàn bà đang xây bột, một người được tiếp nhận, còn người kia bị bỏ rơi. Vậy hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến. Nhưng các con phải biết điều này là, nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để cho đào ngạch khoét vách nhà mình. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, con người sẽ đến. Quý vị và các bạn thân mến, thời hiện đại là thời hướng về tương lai. Từ thường được sử dụng nhất trong thời đại của chúng ta là lên kế hoạch. Chúng ta lên kế hoạch cho mọi chuyện, từ chuyện đi nghỉ hè, nghỉ hưu, cho đến số con cái phải có. Một số cha mẹ đã bắt đầu lên kế hoạch đại học cho đứa con, ngay từ khi nó còn trong lòng mẹ. Một số người lên kế hoạch hưu bổng ngay khi vừa mới bước chân vào sở làm. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, nền văn minh ngày nay xem ra buộc chúng ta phải luôn luôn có kế hoạch. Lên kế hoạch cho cuộc sống là một thói quen tốt, bởi vì trong nhịp sống chạy đua và chập chững hôm nay, nếu không có chương trình và kế hoạch, thì cuộc sống sẽ dễ rơi vào hỗn loạn. Tuy nhiên, cũng như nhiều thói quen khác, kế hoạch hóa cuộc sống cũng có mặt trái của nó. Nếu cuộc sống được thu gọn thành những kế hoạch, chương trình và thời khóa biểu, thì có người dễ quên hiện tại. Nếu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tương lai, chúng ta sẽ không còn ý thức về những gì đang diễn ra tại đây và lúc này đây. Thật ra chính tại đây và trong lúc này đây mà Thiên Chúa đến với chúng ta, bởi vì quá khứ sẽ không còn hiện hữu và tương lai thì chưa hiện hữu. Chính trong giây phút hiện tại này mà Thiên Chúa đến với chúng ta. Dĩ nhiên, Ngài đến khi chúng ta cầu nguyện, khi chúng ta tham dự phụng vụ, khi chúng ta đang làm việc bổn phận của mình. Đó là những giây phút ưu biệt để gặp gỡ Ngài. Nhưng có những giây phút không kém quan trọng. Đó là những gặp gỡ của chúng ta với tha nhân. Thiên Chúa hiện diện với chúng ta một cách đặc biệt khi chúng ta tìm đến với tha nhân. Thánh Gioan Tông Đồ đã nói rõ điều đó. Thiên Chúa là tình yêu. Ai yêu thương thì được Thiên Chúa sinh ra và biết Thiên Chúa. Biết Chúa ở đây, theo ngôn ngữ Hy Ba Lai, có nghĩa là cảm nghiệm được Chúa. Quả thực, khi chúng ta làm một nghĩa cử yêu thương thực sự, chúng ta cảm nghiệm được Chúa. Trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhấn mạnh đến sự cần thiết phải tỉnh thức và sẵn sàng để đón tiếp Ngài. Dĩ nhiên Chúa Giêsu có ý nói đến ngày trở lại của Ngài vào thời thế tận, cũng như lúc Ngài đến gặp gỡ mỗi người chúng ta trong giây phút cuối đời. Nhưng cách thế tốt nhất để chuẩn bị cho những giây phút cuối cùng ấy chính là luôn tỉnh thức trong giây phút hiện tại này đây. Bởi vì Ngài có thể gọi chúng ta ra đi bất cứ lúc nào, và ngày trở lại của Ngài cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Do đó, cách thế tốt nhất để chuẩn bị cho tương lai chính là sống một cách sung mãn giây phút hiện tại này đây. Thánh Thần là đứng luôn hiện diện và hoạt động trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Qua tiếng nói của một lương tâm được đào luyện và soi dẫn bởi lời Chúa, Thánh Thần không ngừng thúc đẩy chúng ta làm điều thiện và tránh điều ác. Đứng trước mỗi biến cố hay đối mặt với mỗi tha nhân, nếu chúng ta luôn tỉnh thức để lắng nghe tiếng nói của Thánh Thần, chúng ta sẽ không bao giờ lầm đường lạc lối. Mùa vọng là thời gian để mở rộng tâm hồn, để cho Thiên Chúa hoạt động trong cuộc sống của chúng ta. Bởi lẽ, Thiên Chúa tình yêu vẫn luôn có đó để biến đổi chúng ta thành những con người biết sống yêu thương. Xem giây phút hiện tại là giây phút quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta. Làm công việc chúng ta đang làm như thể là công việc quan trọng nhất trong mọi công việc của chúng ta. Đối xử với người trước mặt chúng ta như thể là người quan trọng nhất trong mọi người.
Có lẽ đó là bí quyết giúp chúng ta sống tỉnh thức trong giây phút hiện tại, như Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta vậy. Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin gia tăng trong chúng con khát vọng làm điều thiện, để Chúa Kitô luôn thấy chúng con sẵn sàng chờ Ngài đến, và cho chúng con được ở bên cạnh Ngài trong nước trời.
Người đến cùng ta trong lúc ta nào ngờ, người đến cạnh ta trong lúc ta dại khờ, rồi người lại đến khi con tim đứt lìa, và người lại đến khi hồn ta bơ vơ. Ngày đó lòng ta luôn ngất ngây người chờ, người đến lòng ta tôi phút giây dại khờ. Ngày người tìm đến lúc tim ta thôi để rồi người đến cho ta tròn niềm ước mơ. Đêm như là mây, người đến trong cơn gió nhẹ, gió kia từ đâu, tôi đến đâu nào ai biết. Mang trong hồn ta, cuộc ta mơ mỗi ngày, đêm trong lòng ta, suy nghĩ cả mọi tiếng buồn lòng. Ôi cao, ôi cao, tình Chúa yêu thương con người, gặp kia trời kia, xa cách nó từng xa cách. Nay con làm chi? Người đến lòng ta đang ngất say hận, người đến tìm ta trong bóng đêm nào buồn, rồi người lại đến trong cô đơn sầu, và người lại đến khi hồn ta thương đau. Người đến cùng ta, người xóa tan buồn, sáng niềm tin trong bóng đêm nào buồn, để rồi từ đây hết ai cô đơn lại đến cho lòng tôi đứng đây. Đêm như là mây, người đến trong cơn gió nhẹ, gió kia từ đâu, tôi đến đâu nào ai biết. Mang trong hồn ta, hạnh phúc ta mơ mỗi ngày, đến trong lòng ta, vì đi cả mọi thiên đường. Ôi cao, ôi cao, tình Chúa yêu thương con người, đất kia trời kia, xa cách một chút xa cách. Nay con làm chi? Em đã biết sao cho vừa. Mai luôn đời con chỉ ân cứu Chúa thiên đường.